hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2004. Như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 143. Thế thì là nếu huynh đệ mà có cái giấy đó đó thì tự đó truyền truyền cho nhau, để khi nào đủ điều kiện thì mình biết được cái chỗ mua và cái hiệu máy để mình mua. Thế thì thông báo đại chúng về kỹ đó. Còn chúng đỡ là gì đó thì xuống chỗ cái văn phòng này mà xem. Có đem máy, có đem đĩa để các vị nghe thử. Và có cho các vị một cái, các vị cần một cái đĩa chỉ 4.000 thôi, là cầm cái đĩa đó. Người ta nén vô nó đủ kiểu động à, cầm cái đĩa đó mà đi đi mua máy. Hay cái máy trong tiệm đó mà nghe được đó là về là mình nghe được cái băng đĩa của mình. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào kinh này. Bữa hôm nọ thì chúng ta nói rộng quá, cho nên vấn đề lục ba la mật các bạn Phật dạy, bữa nay bắt đầu ta triển khai cho nó kỹ lưỡng hơn. Phật dạy lần này những năm phẩy Bồ Tát tu đại thừa hạnh, bố thí mà chẳng nghe cái từ bố thí, chẳng thấy của cải vật dụng bố thí, chẳng thấy người thọ thí là người nào. Màu da chủng tộc, gia tầng xã hội nào, tu tập trì giới, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ cho đến trí tuệ cũng vậy, tu mà chẳng nói tu, chẳng nghe tu, chẳng thấy tu. Tu tập tâm chánh niệm mà kinh Tứ Thập Chương gọi là tu vô tu tu, hành vô hành hành, tu như vậy gọi là ba la mật. Cái chỗ này đại chúng để ý cái phải tu lục ba la mật mới được thành Phật. Còn khi nào mà chúng ta là đệ tử Phật mà chưa thực hành được lục ba la mật thì chúng ta đừng có đòi hỏi, đừng có trông chờ hy vọng gì mình thành Phật, đừng có van xin khấn nguyện gì hết. Bởi vì ta nên nhớ rằng là cái giáo lý tứ đế, tu tập theo giáo lý tứ đế là cái nhân mà để thành A-la-hán quả. Muốn đạt được cái quả A-la-hán ra khỏi cõi dục, cõi sắc, cõi quả sắc là phải tu giáo lý tứ đế cho viên mãn, cho tròn đầy, đừng cho sức mẻ, đừng cho khiếm khuyết, thì người đó được qua là hết. Chứ cũng chẳng có danh tình cầu nguyện, và Đức Phật Thích Ca cũng không hề có giúp đỡ ban tặng cho cái gì. Chúng ta để ý cái đó, học Phật để tự Phật là phải để ý cái đó, dựa trên nhân quả chứ không chấp nào khác. Còn muốn thành Phật thì phải tu lục ba la mật. Lục ba la mật là cái nhân để thành Phật. Mà trong lục ba la mật đó, chúng ta từ từ mà đi lần từng bước một. Bố thí ba la mật, làm sao để bố thí được ba la mật đây? Thiệt ra thì nhiều đời Đức Phật bố thí, mà trong kinh nói rằng là bố thí cả đầu, mắt, tai, chân, cả còn cái ngã sở hữu thì là tất cả tài, tiền tài, sự nghiệp, kể cả vợ con. Phật nói như thế mà cũng chưa gọi là ba la mật. Bởi vì những cái pháp môn tu đó trong lúc hành Bồ Tát hạnh có làm cái việc đó đi nữa, không cái tình nghĩa nào hơn tình nghĩa của vợ con. Vậy mà có thể cắt đứt cho vợ tặng con. Còn cái thứ tiền tài sự nghiệp gọi là cái ngã sở hữu bên ngoài đó thì lại càng dễ bố thí hơn nữa. vợ con là cái khó bố thí nhất mà đã từng cho kinh điển Phật nói. Kể cả đầu bát tay chân của mình mà như là nhẫn nhục thiên nhân mà đã từng chịu cắt đứt thân thể giữ một lòng rằng là tôi tu nhẫn nhục. Nhà vua Cơ Lợi Vương xẻo tay, ông còn tu nhẫn nhục không? Cũng vẫn cứ nói tôi tu nhẫn nhục, cắt lỗ mũi, cắt tay bên trái bên phải, và cũng cứ một lòng nói tôi tu nhẫn nhục. Thế thì nhẫn nhục như thế, bố thí như thế, trong bố thí nó có kèm nhẫn nhục, mà có trong nhẫn nhục nó có bố thí đấy. Thế mà cũng vẫn chưa gọi là ba la mật đâu. Cho nên cái chuyện mà bố thí của chúng ta đó mà, tài thí, pháp thí, vô quý thí, phải pháp luân không tịch. Không thấy mình bố thí cái gì, bố thí cho ai, và ai là người thọ thí. Cái đó là kinh dạy như vậy, chứ cũng chưa phải là ba la mật. Nó gần với ba la mật cho nên chưa phải là ba la mật. Mà kinh Lăng Nghiêm có những cái ví dụ đó, ví dụ như là cái tay mà đè con mắt này nhìn thấy mặt trăng. Khi nào còn cái tay mà đè con mắt này nhìn thấy mặt trăng thì cái mặt trăng thứ hai đó mà, thì cái mặt trăng đó là mặt trăng thứ hai chứ chưa phải là mặt trăng thiệt. Cho nên cái bố thí mà tâm luôn không tịch đó, nó giống như là người nhìn thấy mặt trăng mà còn có cái ngón tay ấn trong con mắt, chỉ thấy được mặt trăng thứ hai chứ chưa phải là trăng thiệt. Đó là nói về bố thí. Còn trì giới cũng vậy. Trì giới mà năm giới, mười giới, Pháp Quan Trai giới, Tỳ Kheo giới, Bồ Tát giới, bao nhiêu giới đó mà nhầm cái gì thì kiểu nào cũng không thành tựu được ba la mật. Cho nên là cái giới tướng người ta gọi là nó là 84.000, nó chuyển biến ra nhiều lắm chứ không phải là như cái Tỳ Kheo 250 hay là 230, vân vân, không phải vậy. Thấy thế mà cũng chưa hẳn là đã được ba la mật, mà cũng chỉ là trăng với nước, tìm trăng với nước và mặt trăng thứ hai thì ấn con mắt. Cho nên thế giới là cũng phải để ý thôi nha. Rồi thế giới cái kiểu này có khi nó cực hết rồi. Hồi tôi mới vô học trường học, hồi nhỏ tôi ở chùa là tới giờ công phu tịnh độ là xỏ cái áo rồi là áo tràng mai cái tay rộng rộng gì để bán 4-5 cái trong chùa. Ai muốn mặc, ai muốn đi tụng kinh là cứ lấy cái áo đó mà mặc xong rồi thì khỏi mang đó. Thành ra sau này tôi gọi là áo quốc tế để chung vậy đó. Rồi bất cứ ai đi chùa lại cứ lấy cái áo đó trở vô mặt. Đi tụng kinh vậy thôi. Tới chừng tôi vào trường Phật học, cái áo đó mặc cái áo ba đồng lộng vậy rồi đi tụng kinh còn có cái y nữa, đắp cái y vô. Mà lần đầu tiên mà tôi được đắp cái y vô tôi mừng ơi là mừng. Và ở dưới chân cái ống quần á là cột, nó lại mà làng nó lại cột. Tôi quan ninh vô cùng tịnh, tôi nói tôi có lẽ như vậy là tôi như vậy là tiền giới giữ lúc rồi đó. Bởi vì áo nó còn y rồi dưới chân lại còn cột, mà không cột là bị phạt đó nha. Hồi anh em tôi học là vậy đó, nghĩa là đi tụng kinh mà quên, anh đi giỏi giả mà quên công ty tức là xuống là kêu phạt liền. Ở Quỳ Nhan quỳ nhang, chúng ăn cơm nhà mình ngồi mình quỳ hết, hết bữa cơm bổ tạng. Thành ra lúc đó đó, tôi ham hết sức. Rồi đi thì chỉ rất là chậm. Nam mô A Di một bước, Đà Phật bước. Nam mô A bước, Đà Phật bước. Nam mô A Đà Phật. Hàm lắm. Nói vậy là cứu cánh lắm rồi. Tội nguyện lắm rồi. Nhưng mà thiệt ra cái đó không phải là vô bổ đâu. Tốt đấy. Nhưng mà là tu về thanh văn thừa, thiên thừa bắt đầu học cái đó cũng tốt. Thanh văn thừa nghe cái đó cũng đã được rồi. Còn nói chi mà học mà lên cái mức đại thừa rồi mình thấy cái đó thật sự không có ra cái gì, không có ra cái gì. Tôi nói không có ra gì hết đây, không nghĩa là mình cố ý mình phỉ báng những cái hình thức đâu. Nhưng mà đối với cái đạo giải thoát giác ngộ thì thật sự nó không có giúp ích gì hết. À, nếu mà phải cột dây chân như vậy, mà trong luật người ta hỏi vì sao mà phải cột dây chân như vậy, nó tại vì sợ cái gọi là hạ mau. Hạ mau nó rớt cái này cái chân điện một cái là cái thứ đó là bao nhiêu cái là già lam chân vẽ khiên cái nó cũng không nổi, nó vô cái chân điện á. Thế là nói như thế là quá thật lắm rồi. Tóc là thượng mau, còn tóc của của em út là thì hạ mau. Sợ nó rớt cái đồng chân điện không có nên. Vậy thì á, cứ theo lý luận á, Phật hồi xưa mà cột mà cho nó kính cái đó đó thì nhảy xong chứ không có đi rồi. Bởi vì bên Ấn Độ là mặc cái xà rông á, Campuchia cũng vậy, nó mặc cái đó trong chứ nó đâu có mặc quần áo như mình. Mà ai dò mà tóc rụm lại mà cột mà nhấc như vậy rồi thì đi có con thì nhảy đó, đó, đó. Thế là mình thấy đó là thiền giới, nhưng mà cái kiểu như vậy là vô lý rồi đó, là vô lý rồi. Chính tề nghiêm túc như vậy, cẩn thận như vậy không phải là cái nguyên nhân để cho con người có giải thoát chân hộ, mà nó lại là ràng buộc, nó làm cho một cái nguyên nhân đau khổ thêm mà không có bổ ích. Cho nên chắc chắn là Đức Phật hồi xưa không có cột dây chân rồi, bởi vì cột dây chân là làm sao mà đi. À, rồi còn những cái y hồi xưa ở Ấn Độ thì Đức Phật mặc cái y theo kiểu tiểu thừa, chỉ có một cái y vậy thôi. Áo nó có ba thứ áo gọi là ngũ điều y, rồi trung y, rồi đại y, mà mỗi một người tu sĩ có ba cái áo thôi. Cho nên cái áo của người ta là y, là áo, áo là y. Còn mình bây giờ tôi nói ví dụ như mình mặc áo vậy rồi, trong này đã có áo rồi nhé, là áo của Việt Nam rồi. Bây giờ mặc thêm cái áo này là lễ phục rồi, mà còn thêm một cái y nữa, cái y trời bên ngoài nữa. Nó nóng, nó nực, nó cực khổ vô cùng. Cho nên đó, mà tôi nói là cái này có khi nó đụng chạm với người khác, nhưng mà thật sự là việc này là có thật. À, mỗi lần nè Phật tử đã có, cô Phật tử đã có đứa cháu đi tu bên Mỹ về, ở trong cái phái tu Vạn Phật Thanh Thành gì đó, về đây nè, cái đất nè Sài Gòn này nè nó nóng, mùa nóng nóng như là phiêu, như là hấp vậy nè, mà đi đâu ngoài đường cũng đều mặc cái y giống y như là Việt Nam mình mà đi lễ Phật, và các tỳ kheo đi người ta mặc y vậy, mà mặc y như vậy mà đi đây đi đó cái là sinh hoạt bình thường, mà phải mặc áo hậu là y như vậy hết. Thì tôi thấy như vậy mà mình làm sao mình nói được giờ đây. Tôi chỉ còn có cách là tôi mượn cái danh từ của Chúa Giêsu tôi nói thôi. Lại Chúa, xin Chúa tha tội cho chúng nó, vì chúng nó không biết chúng nó đang làm gì. Tôi là tu sĩ Phật giáo mà tôi chỉ mượn câu của Chúa Giêsu nói. Hồi đó những cái quân Do Thái, quân dữ đó, nó đánh cho giết Chúa, nhưng mà Chúa không có nói câu nào khác hết trơn á. Chúa nói câu đó là Chúa, tức là Chúa Cha, Chúa Trời đó, là Chúa, xin Chúa tha tội cho chúng nó, thì chúng nó không biết chúng nó đang làm gì. Tôi chỉ nói vậy thôi, bởi vì cái việc làm nó không có ý nghĩa, mình chỉ cực kỳ vô ích lắm đó. Thành ra trì giới với trì kiểu sao mà để gọi là trì giới mà làm mình. Còn có người trì giới, họ giới bất sắc sanh rồi, nguyện cho trường không hề dám ngồi gần cái mâm cơm của người ta ăn mặn. Và tới cái ngày ăn chay á, chẳng hạn như bữa nay nè, lấy cái chén ở trong tủ ra ăn, cái tội cái chén bình thường ăn có tội, chén nó có bình thường nó ăn mặn, giờ mới lấy chén trong tủ ra. Thiệt ra là cái trì giới cái kiểu vậy cũng không phải vậy. Trì giới như vậy thấy rất kỹ đó, mà không hề có gì gọi là mang ra mặt hết. Ông già tôi, ông thân sinh tôi hồi đó, ông đi được một lần phát sơn rồi về, ông hành tụi tôi chí tử. Cắt cổ vịt để làm ăn trong cái đám giỗ đám gì đó, ông gọi là con quẹp chứ ông không nói con vịt. Còn nấu chè, nấu xôi ăn, ông gọi là nấu ngọt chứ nấu dẻo. Ông đi thất sơn về, ông học được mấy cái từ vậy rồi. Còn bưng đồ đi cúng là ông biểu bưng ngang cái trên mài trở lên và trên trán này, chứ còn bưng ở dưới là cái bóng của mình mà nó xuyên vô trong đó là mặt trời, họ không có chứng. Cúng nước thì là dở chết là thế nào, là để ngửa trở lên rồi úp lại mà yên như thế này. Không là ông quýnh nhớn lửa hầu quang. Đấy, mà ổng lại á hả, trưa lại mấy chục lại, chiều 6 giờ lại mấy chục lại, tối lại nữa, khuya bắt đầu lại rồi, tôi thức dậy ngủ muốn chết mà phải thức dậy nấu nước để cho ổng cúng. Cực vô cùng. Nhưng mà thật sự đạo Phật không phải vậy. Đấy, thì giới đó, tinh tấn đó, tinh tấn như vậy không phải. Hồi xưa Hòa Nhượng gặp cái lúc Mã Tổ ngồi thiền, mới học ngồi thiền, Hòa Nhượng hỏi ông làm gì đó, nói vậy tôi ngồi thiền để cầu thành Phật. Ông Hòa Nhượng mới hỏi ông Mã Tổ vậy chứ ngồi thì là nó không phải là thiền, mà thiền thì là không có tương quan tới ngồi, bởi vì thiền là thiền chứ, cái thiền không phải là ngồi. Cho nên là vậy là ông đi cầu ngồi, ông đi học ngồi chứ không phải là học thiền. Mà nếu học thiền thì không nhất thiết phải ngồi, bởi vì thiền khác. Thiền là tư duy tu, lập tính lự, anh mới đặt cái trọng tâm đối tượng gì đó, cái chân lý gì đó để anh tìm cái chân lý nào đó, anh phát hiện cái chân lý chứ sao lại phải ngồi. Cho nên ngồi là không phải thiền, mà thiền thì không cần phải ngồi. Hay là anh ngồi để anh cầu Phật. Phật là vô tướng, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, siêu tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Phàm có tướng là đều là hư vọng. Mà người nào muốn thấy được Như Lai là phải thấy được cái tấm phi tướng của hiện tượng vạn pháp, thì mới thấy được Như Lai, mới thấy được Phật, mới thấy được pháp. Bởi vì thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Thế thì anh ngồi thiền mà anh ngồi mà để anh là cầu thiền cũng có thiền, mà anh cầu Phật cũng có Phật luôn. Đấy, cho nên cái chuyện mà mình lại đó, mình tinh tấn, mà cái kiểu mà lại lục, gọi là trú già lục thời, mình ngồi một hơi 5-6 tiếng đồng hồ, đó là ngồi thôi, cầu ngồi chứ không phải là cầu thiền. Mà cầu thiền thì không có ở trong ngồi. Do vậy cho nên thiền nghe tôi nói đại chúng để ý, cái thiền là tư duy tu, là tĩnh lự. Các vị có thể thiền hành, có thể thiền tọa, có thể thiền hóa, có thể thiền kiểu nào cũng được, và bất cứ ở đâu. Đại học đại thừa là phải học vậy.
học vậy đó,
nó không có khó khăn, nó không cực khổ. Và
rồi chút nữa tôi sẽ nói nó đạt tới cái đỉnh cao của nó là Ba La Mật mà không có cực đoan.
Thì giới mà mình kỹ lưỡng các bạn, chưa quyền năng đã từng nói rằng luộc rau ở trong cái nồi thịt của những người thợ săn mười mấy năm trời đã có sao đâu, vẫn là thấy đạo mà vẫn chứng đạo mà. Còn như ngoại đạo mà giữ giới như là không ăn đó mà rất là cẩn thận. Phật Thích Ca cũng đã có lúc từng làm như vậy cho tới thân thể như là kiệt quệ, mà cũng đâu có phải cái đó là cái nguyên nhân của Bồ Đề Niết Bàn. Khi Phật thành đạo rồi, Phật nói là cái nhịn ăn, cái khắc khổ đó là gọi là chịu đựng đó, hoặc là giữ giới không ăn chiều như thế, hoặc là giữ giới không sát sanh như thế. Mà nếu không có đạt cái trọng tâm của nó đó thì mình chỉ cực mà không có đem lại kết quả. Tại nên cái tiền giới cũng phải học cho kỹ, rồi tinh tấn kiểu nào. Cái tinh tấn mà không đúng thì cái siêng năng đó không có đem lại kết quả. Tôi nói ví dụ, ông thân sinh của tôi thật sự, cho nên hồi đó ở nhà tôi vẫn không phục, thật sự là tôi không phục. Rồi cũng có lần ông giận rồi ông cũng rủa tôi, mày đòi đi tu hả? Hồi đó ông ngưỡng mộ Hòa Thượng Khánh Quế, tôi mới đọc cái tiểu sử Hòa Thượng Khánh Quế, ông ngưỡng mộ Hòa Thượng Khánh Quế như Hòa Thượng Giác Thiên. Mày qua bên Giác Thiên bên Vĩnh Long cả, mày tu, mày vô Hòa Thượng Khánh Quế cái lại kia mày đi tu thôi. Hòa Thượng, mày chúng tôi đập đầu mày có thả không? Bởi vì tôi nhỏ, tôi dữ lắm, nhỏ dữ lắm, không có nhá ai cả. Đi học là quýnh lộn đều đeo cảnh chân đời đã đá banh là về cái chuyện là bầm mình tiếp là chuyện bình thường. Còn nào ông vậy là cứ vô trong giò và quất thôi, thì tất nhiên là nó đau mình cũng đau, nhưng mà tại mình gác đó mà thành ra bầm bỏ quýnh là bầm mặt là coi như bình thường, cũng nhầm vậy. Thành ra tôi nói tôi đi tu, tu của ông già tôi không chịu, tôi chưa phục. Ông rủa tôi như thế, thành ra cứ mà ông mà tới đại thừa rồi tôi thấy là cái việc làm ông già tôi là tôi rất quý, là vì ông có cái lòng lành mà, nhưng mà không thành tựu Ba La Mật được, mà có thể là khí công được. Thành ra bố thí nè, thì giới nè cũng phải học nè, rồi tinh tấn nè, tinh tấn kiểu nào, còn mà không tinh tấn nè nó như tôi vừa nói đó, một ít thôi. Rồi nhẫn nhục, nhẫn nhục là như nhẫn nhục tiên nhân mà tôi vừa nói hồi nãy đó, nghĩa là nhẫn nhục tới đổi người ta xéo đầu xéo tay, ta chặt tay mà vẫn cứ một niệm là nhẫn nhục, vậy mà cũng không thành Phật cái lúc đó được, trong cái giai đoạn đó được. Vì sao vậy? Vì cái nhẫn nhục như vậy chưa gọi là Ba La Mật. Còn thiền định như thế nào mà thiền định Ba La Mật? Thiền định đó mà ngồi này như vừa nói đó, ngồi thì không phải là thiền, mà thiền thì không tương quan tới ngồi, không cần thiết phải ngồi. Thành ra thiền là tư duy tu, mình phải tập như thế nào mà luôn luôn là mình giữ những cái tánh niệm. Thế thì đi cũng thiền, mà đứng cũng thiền, mà ngồi cũng thiền, mà nằm cũng thiền, mà ngồi ghế bố xích đu cũng thiền, mà ngồi dưới ghế của các vị giám đốc quay tứ phía cũng thiền được, nằm bóng cũng thiền được. Trí tuệ nó ra ào ào, nó ra như là giải đáp không kịp, nhận thức không kịp. Bởi vì thiền là tư duy tu, vấn đề là mình bồi dưỡng cái nhân trí tuệ, cái đối tượng mình nhận thức trong cuộc sống hàng ngày. Thành ra nhân đây tôi cũng nhắc lại chút, nếu các vị có điều kiện, các vị để ý mà nghe kinh cứ thật nhiều và liên tục nghe kinh. Tôi nói ví dụ như là cái đĩa mà có một vị người ta đọc rồi, nhưng mà cái cô Phật tử này có hơi lớn tuổi, cổ đọc đối với tôi á,
thì nó hơi chậm. Nhưng mà đối với các vị lớn tuổi mà ít nghe kinh đó, thì nghe nó thưa vậy đó, có lẽ là dễ nắm, dễ phân. Còn đối với tôi thì tôi nghe là tôi cho rằng là chậm mà mau hơn đó, thì tôi nghe nó liên tục hơn. Còn mà riêng đọc cho tôi nghe thì phải mau hơn nữa thôi, mau hơn cái đó nhiều. Là vì tôi nghe kinh nghĩa là nó quen rồi, nghe phát qua là tôi phân tích không hề lọt chữ nào. Thành ra tôi muốn nhắc cái đại chúng là nếu mình có điều kiện mình tập cho nó quân tập, cho nó bồi dưỡng về cái kinh điển. Chứ có người nói tôi nghe cái bộ băng đó một lần là tôi đọc bộ kinh đó một lần hai lần rồi, nó không phải vậy. Cỡ như tôi vậy mà kinh điển mà tôi nghe là có băng tôi nghe 10 lần tôi còn chưa mở. Bởi vì một lần phát hiện nó mấy điểm trong sáng, mà lần thứ hai nó phát hiện bao nhiêu những cái điều khác. Mà đại chúng nên để ý rằng là mình nghe cái băng của ai đó rồi mình phải tư duy cái trí tuệ của mình cộng vô, chứ không phải là nhất quyết là nghe lần nào cũng nghe của cái lời đó của người đó rồi thôi. Mà mình phải phát sinh trí tuệ dựa trên cái ý tưởng đó. Cái cây bồ đề ngày nay mà người ta cho lá các vị, người ta lượm lá và cảnh các vị, đó đâu phải là cái lá bồ đề hồi Đức Phật đâu. Cái lá bồ đề đó là bồ đề nó nhân ra cái sân diệt sanh là mấy ngàn năm rồi mà vẫn là bồ đề. Và nên mình nghe kinh rồi á, là cái trí tuệ của mình là nó có thể phát sinh cái trí tuệ bồ đề, mà mình có quyền phát sinh. Bởi vì tất cả các pháp đều là Phật pháp. Thế thì Phật pháp nó cũng gói gọn ở trong những cái ý tứ của lời văn, của câu nói, hay là của một lời Phật dạy của một lúc đó, mà nó còn nảy nở, nó nhân rộng ra mỗi thời đại, mỗi trào lưu. Ngôn từ, ý tứ, tư tưởng đều có thể được phát triển cập nhật quá của thời đại. Vì vậy cho nên là mình nghe kinh không có nghĩa là mình nghe của ai đó lời nào, lời nói nào đó cố định. Nên cái thiền định đó, thiền định mà bán ra mạnh đó, là phải thường xuyên, phải liên tục mà định đó, cho tới cái lúc mà các vị không hề thấy có thiền định gì hết, mà các vị không rời thiền định, thế thì mới có thể là gọi là ba la mật. Cho nên bây giờ tất cả các vị thiền sư trên cõi đời này, thiền định không bao giờ có ông nào thiền định ba la mật. Tôi nói thẳng vậy. Từ bi nhé. Tại sao tôi nói vậy? Là bởi vì tất cả mọi người trên mặt địa cầu này, dầu không phải đệ tử Phật thì không nói chi đệ tử luôn của Phật, mà tu thì định kiểu nào đó cũng không ba la mật. Nói một cách tổng quát lại là bố thí kiểu nào, trì giới kiểu nào, nhẫn nhục kiểu nào, tinh tấn kiểu nào, thiền định kiểu nào cũng không bao giờ có ba la mật. Bởi vì bố thí thì giới những nhục tinh tấn thiền định nên năm cái độ đó trong kinh ta gọi là chỉ là người tu phước thôi. Mà tu phước thôi có nghĩa là chưa bao giờ thành Phật được, mà muốn thành Phật là phải tu trí tuệ. Do vậy cho nên là tôi khẳng định rằng tu bố thí thì giới những nhục tinh tấn thiền định kiểu nào cũng không bao giờ ba la mật được. Mà muốn thành tựu ba la mật phải bắt đầu tu trí tuệ. Tu trí tuệ mà thành tựu cái trí tuệ ba la mật thì năm độ trước mới là ba la mật. Độc đáo ở chỗ đó. Cái người biết nghe để học Phật phải thấy chỗ đó là cái chỗ mà phải để ý, phải đánh dấu đỏ, co tướng chỗ đó.
chứ người ta dạy tu năm cái độ trước kiểu nào kiểu kia cực khổ vô cùng, không bao giờ là ba la mật được. Kiểu giới kiểu nào cũng không được, mà phải bắt đầu tu trí tuệ. Dựa trên cái cơ sở phát huy trí tuệ Quán Tự Tại Bồ Tát, có nghĩa là bất cứ ai hãy bắt đầu mà tu quán, tu tâm ma bát đề, ha, ai bắt đầu tu tâm ma bát đề tức là tu quán á, thì người đó là cái Bồ Tát mà gọi là Quán Tự, Quán Tự Tại. Dựa trên cái cơ sở nào mà quán? Dựa trên cái cơ sở trí tuệ, tức là dựa theo cái nguồn tư tưởng bát nhã ba la mật mà tu. Thế thì là cái nguồn tư tưởng bát nhã ba la mật Đức Phật dạy nó tiềm ẩn, nó chứa đựng ở trong kinh bát nhã ba la mật. Mà dựa trên cái kinh bát nhã ba la mật của Đức Phật dạy mà tư duy, mà quán chiếu, mà tu tập, thì cái đó người ta gọi là hành. Hành thông. Hành mà hành như thế sâu thật là sâu thì gọi hành thông. Thế thì là mình nghe, mình học, mình đọc bát nhã kinh, bát nhã ba la mật, cái hệ tư tưởng bát nhã ba la mật, tức là gọi là văn tự bát nhã. Rồi dựa trên văn tự bát nhã mà mình nghe, mà mình tư duy, mà mình quán chiếu để mình nhận chân lý, nhận thức chân lý, thì lúc đó gọi là Bồ Tát hành thông bát nhã. Mà khi đạt thành tâm bát nhã ba la mật á, thì đạt tới cái đỉnh cao của bát nhã ba la mật là phải siêu kiến ngũ uẩn giải, giải không. Đấy. Mà siêu kiến ngũ uẩn giải không á, tức là đạt tới thật tướng bát, thật tướng bát nhã đấy. Vậy thì thật tướng bát nhã là gì? Là thấy vạn pháp là vô tướng, hiện tượng vạn pháp là vô tướng, đó là người đạt tới thật tướng bát nhã đó. Đạt tới vô tướng thì thấy tất cả các pháp dài không, thấy không? Hành tâm bát nhã bên là bậc đạo Phật chiếu kiến ngũ uẩn giải dài không, dài không, tất cả ngũ uẩn đều không, là đạt tới thật tướng bát nhã. Tôi xin nhắc nha, tất cả hiện tượng vạn pháp, núi sông đất liền trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá, gọi tóm lại của khoa học ngày nay ta gọi là thực vật, động vật và phân vật. Những cái mà ta thấy ta biết, kể cả các hành tinh, các tinh thể, cả các tinh tú long lanh ly nhi, những các cái giải ngân hà mà ta thấy bằng thiên văn kính, bằng con mắt thường, tất cả cái đó đều là hiện tượng vạn pháp. Mà hiện tượng giả pháp thì nó sinh từ đấy, từ nơi ngũ uẩn đó, ngũ uẩn duyên khởi ra mà nó sinh ra cái hiện tượng giả pháp đó. Học cái này sâu lắm. Đạo Phật cái là đúc kết tóm gọn hiện tượng giả pháp, kể cả những cái sao li ti trời căn mây nước, trong cái mà ta phải biết đều gọi chung là hiện tượng vạn pháp. Mà hiện tượng vạn pháp là nó sanh từ nơi ngũ uẩn, là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Mà người xưa Thiên Thân Bồ Tát tóm lại gọi là những cái pháp hữu vi, ngũ uẩn nó diễn sanh ra 94 pháp gọi là pháp hữu, hữu vi. Phải thấy cho được cái tất chất hữu vi pháp là như mộng, như huyễn, như mờ, như ảnh, như lội, dịch, như điện. Này thấy được cái đó đó, cái đó đó mới là có bố thí, mới là có ma la mật, thì giới mới ba la mật, nhẫn nhục với ba la mật, tinh tấn với ba la mật, thiền định ba la mật, do bát nhã ba la mật mà năm cái độ trên đều thành tựu được ba la mật. Thiếu cái nguồn về không thì sao? Hậu quả của nó tóm tắt lại bằng cái gì? Là ngã không giả, pháp không. hữu vi không? Dạ vô vi không.
Do vậy mà thành tựu được để gần gọi là ba la mật đó. Tu lúc ba la mật phải học vi đó, còn mang hết được thì không được, thì chuyện đó hạ hồi phân giải. Còn lý lẽ là phải học như vậy, quá trình tu tập là phải như vậy. Còn được phần nào thì có an lành tới phần này, có an vui, có tự tại tới phần này. Đấy, chỗ đó đó, cho đời cho ở đó mà lấy từ món cột đi chân. Sợ hạ mau đó. Trời Phật ơi, tu tập gì vậy là được cái gì? Ăn cơm mà lấy chén trong tủ ăn, rồi ăn chay thì ăn bằng muối tiêu, chứ không được ăn đồ ngon. Tôi về không có đúng, chỉ là tạo thêm nguyên nhân khổ. Cuộc đời đã giống đã khổ, mà bây giờ chưa tu thì nó không có những khổ đó, mà tu rồi thì nó lại thêm những cái khổ rắc rối. Đấy, hồi nhỏ tôi đọc cái quyển sách Bạch Thu Hà với Võ Đông Sơ, hồi đó tôi mê lắm mà giờ quên hết à. Còn nhớ có câu à, tu mà tu sai, tu không đúng kinh điển á ha. Thì cái câu này của trong cái quyển sách của Bạch Thu Hà Võ Đông Sơ, tính làm phải mà không nên phải, quyết tẩy trần e lại nhiễm trần. Mình tính mình tẩy trần mà nó lại nhiễm trần. Mình tính làm phải mà nó không nên phải, quyết tẩy trần e lại nhiễm trần. Cho nên mình tu á, mình tính thì mình làm lành làm phải để mình sướng cái gì, mà rốt cuộc là nó không đúng sướng. Muốn là tôi sướng mà nó lại khó hơn. Quyết tẩy trần e lại nhiễm trần, tu là tìm con đường giải thoát giác ngộ sung sướng hơn, mà nó lại khổ hơn. Bây giờ quyển sách đó tôi không biết ở đâu cho có, tôi cũng mua tôi đọc nữa. Tôi mê Bạch Thu Hà Võ Long Sơn lắm. Cái câu chuyện cái thời kỳ của Gia Long đó mà. Cho nên là cái vấn đề mà muốn tu ba la mật, năm độ trước mà muốn có ba la mật thì phải tu bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật rồi cho ta hành thông bát nhã ba la mật thật. Lúc đó chiếu kiến ngũ uẩn giai giai không, mà ngũ uẩn giai không là thực tướng bát nhã, thấy được cái thực tướng bát nhã là vô tướng, thì nhìn Phật mới là trúng Phật nha. Hàm sở hữu tướng gia thị hư vọng nhược kiến chi tướng phi tướng bất tất kiến như Như Lai. Chứ tìm Như Lai mà bằng 32 tướng tướng 80 gia đẹp đó là Như Lai cho biết là nhược kiến tất kiến ngã dĩ âm đinh cầu ngã thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Dựa trên âm thanh xuất tướng 32 tướng 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 mê đẹp dựa vào Như Lai thuyết pháp của Phật mà gọi đó là Như Lai. Người đó tu hành cái đạo tầm bậy, chứ tà có nghĩa là tầm bậy, không bao giờ biết được Như Lai là gì. Cho nên tôi nhắc với đại chúng là khi mà cái các vị nào mà lỡ mà đọc kinh Quan Nghiêm á, thì tôi xin giáo hối á, các vị đọc cái chữ Như Lai á, các vị đừng có dùng cái chữ Đức Như Lai nhé. Các vị là Đức Như Lai ra đời, Đức Như Lai dạy thế này là do thần lực của Đức Như Lai mà các Bồ Tát được tu hành tốt đẹp như thế kia đó. Các vị là đừng có đọc cái chữ Đức, thấy chưa? Bởi vì cái chữ Như Lai mà Đức Phật dạy đó là Như Lai giả là Đức chư Pháp Như, Như Nghĩa, Dược Hữu Nhân Ngôn Như Lai, Dược Lai, Dược Khứ, Dược Thọ, Dược Hòa, Bất Năng Giải Ngã Sở Thiết Nghĩa Như Lai giả là Vô Sở Tùng Lai, Diệt Vô Sở, Sở Khứ, Sở Cô Danh Như Lai. Cho nên mà đọc cái chữ đó, đó phải nhớ. Chừa cái chữ Đức ra. Như Lai đó là cái nghĩa chân như, bản thân chân như của nhà Phật nó là như ra duyên giác diệu tâm, đó là như là tàn chứ không phải đức Như Lai. Đức Như Lai chẳng qua là người ta tôn trọng một con người nào đó, thì như Khổng Tử thì gọi là đức Khổng Tử. Còn mà phu trai của mình á, mà phu trai của mình á mà muốn nâng cao cái ngã mạn cấu cao của mình lên đó, thì mình cũng tự xưng mình là đức. Ví dụ như tôi và tôi muốn nâng cao cái ngã mạn cấu cao của tôi lên á, thì là các vị phải gọi tôi là đức Tự Thông. Mà nếu không gọi tôi là đức Tự Thông là hỏi tôi cũng nói tôi hừ à, mà gọi tôi là đức Tự Thông thì tôi mới phải nói đấy. Chứ chỉ đức không có là cái gì hết. Học kinh Quan Âm đừng bao giờ nói trong đó là các cái Quan Âm đừng bao giờ nói trong đó là các cái gì mà chúng ta có dùng chữ đức đấy, nhưng mà không phải. Như Lai này là cái nghĩa Như Lai nguyên giác diệu tâm, là chỉ cho cái tâm thể của mọi người màu nhiệm tròn đầy sáng suốt giác ngộ, có bộ đề vô lượng niết bàn vô lượng, chứ không phải là một con người. Đó là cái tất nguyên giác, đó là cái phẩm tất. Thành ra là cái nghĩa như bất động của giả Phật. Người nào nói Như Lai có đi có đứng có nằm có ngồi có một hình tướng nào bằng cái tất gì đó, là người đó không hiểu được cái nghĩa Như Lai gì hết, không có đức gì hết. Như Lai là Như Lai tàn, là bản thể chân như. Cái thể đó nó bất sanh bất diệt, bất đoạn bất thường, bất nhất bất nhị, không sanh không diệt, không đoạn không thường, không theo vương bất, không đến không đi. Đó là cái nghĩa Như Lai của kinh Quan Âm, và nói chung là các kinh đại thừa đều nói như vậy. Tại cái từ á, cái từ mà trong 10 cái đức hiệu của Phật đó, thì cái từ Như Lai đó là để chỉ cho cái pháp thân Như Lai là Như Lai giả, là tất cả pháp như nghĩa đó. Còn mấy cái từ kia đó là chỉ cho Phật Thích Ca. Thì quý Phật Thích Ca, ta nói là Như Lai Phật Thích Ca là ứng cúng. Và Như Lai cái trí tuệ tuyệt vời quá, nên thích cho biết toàn diện, ta gọi là chánh niệm kỳ. Như Lai hiểu biết việc quá khứ hiện tại Như Lai cách dễ dàng, ta gọi là minh hạnh tục. Như Lai là giải quyết mọi vấn đề rõ rối trong lòng, không có lòng nào không rõ rối được, ta gọi là Như Lai là thiện thể. Rồi Như Lai biết hết tất cả mọi việc, gọi là Như Lai là thế gian giải. Như Lai là không ai bằng, cho nên ta gọi Như Lai là vô thượng sĩ. Như Lai có thể giúp đỡ cho nhiều người giải quyết mọi cái ưu tư phiền não khổ đau, cho nên ta gọi Như Lai là điều ngữ trưởng phu. Và Như Lai có khả năng giúp đỡ cho nhiều người từ trời tới người thoát khỏi cái luân hồi sinh tử ưu đi khổ não, ta gọi Như Lai là thiên nhân sư. Như Lai là cái người giác ngộ thường tỉnh thức trong đi đứng nằm ngồi trong bốn mươi niên trong bình nhất, gọi là Như Lai là Phật. Và mọi người không ai bằng Như Lai, cho nên là mọi người gặp Như Lai quý, gọi Như Lai là thế tục, là người cao quý trên đời. Cứ mười đức hiệu, nhưng mà chỉ có cái đức hiệu Như Lai là chỉ cho không có cái đức gì hết, mà mười cái hiệu kia gọi là đức được. Đức ứng cúng, đức thiện thể, đức thế gian giải, đức điều người trung vô, đức thiên nhân sư, đức Phật, đức Thế Tôn được, mà chỉ Như Lai không gọi là đức. Như Lai giả là ngôi nó tụng lai nghiệp vô sở xứ. Như Lai là vô thủy vô chung, là bản thể chân như vô thủy vô chung, bất sanh bất diệt, bất lai bất xuất, bất đạn bất đoạn bất thường. Đấy, chỗ đó sâu lắm, nhưng mà đều khó nghe đấy, phải các chị nghe. Tôi nói chơi vậy thôi, tôi nói là không có tin tôi nữa mà. Không tin tôi là gì? Tôi nói tôi không tin rằng là các chị là tiếp thu trọn nhẹ, mà có người nghe nói kỳ cục, có có đứa nó nghe tôi nói rồi nó nói sâu luôn, nó chưa dễ thì tôi nghe tôi muốn thổi quá. Tôi muốn thổi lắm quá, tôi nghe nó cười quá, tuyệt quá trời. Nhưng mà tất cả nghe nó nghe, mà nó nghe nó hiểu được rồi, nó nói, tổ chân đi. Thôi bây giờ không thổi nữa, không thổi nữa, chân nghe hay á. Chứ bằng đầu nghe tôi muốn thổi quá. Tại sao bây giờ tôi nói thật là kể từ đây tôi nói đi chơi vậy đó. Còn các vị nghe được cỡ nào nghe? Chứ tôi ớn quá đi. Đi sâu vào giáo lý đạo Phật vô cùng ớn. Ớn thì ra nó sâu quá. Cho nên hồi xưa Phật và thành đạo rồi Phật không có muốn đi giảng kinh. Không muốn nhập cho bạn nghe. Còn tôi ngược lại giờ tôi học Phật mấy mươi năm rồi giờ thì cũng muốn nhập cho bạn nghe. Nhưng mà giờ tại nó chưa nhập. Nhưng mà nói là nói vậy rồi nói thật đó. Nhập rồi đó. Còn nói chưa nhập là tôi chịu ý của các vị đó. Chứ đừng có tưởng đâu là phải chết mới gọi là nhập Niết Bàn nha. Nói đó, có chừng đấy. Sống nhăn ra vẫn nhập đây. Vậy chứ tôi hỏi các vị chứ là có là bất phục kiền lên của Bồ Đề anh đang cái nhất tâm minh các vị đó là theo kinh điển là Phật nó có Niết Bàn không? Nếu thì có Niết Bàn hồi lúc còn sống nhân mà. Còn Đức Phật Thích Ca cũng vậy. Sau khi mà được vô thần Bồ Đề rồi là đã nhập Niết Bàn rồi. Nhớ là chữ nhập thì có nghĩa là đi vào Niết Bàn, sống trong Niết Bàn. Chứ không phải chữ nhập có nghĩa là chết. Tại người ta hiểu là chữ nhập Niết Bàn à, chữ nhập có nghĩa là chết. Thành ra nên mới nói rằng là chết rồi mới có Niết Bàn. Nói đó là hoàn toàn không trung kinh. Giờ này khó nghe lắm. Cái ba la mật là các vị nắm được rồi chứ gì? Lúc ba la mật các vị nắm được rồi. Bồ Tát tu đại Niết Bàn biết và thấy rõ pháp giới, tất cả đều không có thật. Đấy, cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta đang từng bước mò mẫm mà đi tới. Đối với đạo Phật, chư vị liệt vị Bồ Tát thì người ta không có mập mẩm, vì ta thấy nó sáng rỡ, con đường rực rỡ, trang nghiêm rực rỡ rồi ta đi thôi. Còn những cái phiền não vô minh như chúng ta nó còn nhiều thì chúng ta phải nói rằng là mò mẫm mà đi đấy. Mặt trời sắp trang vậy mà chúng ta phải mò mẫm. Là bởi vì sao? Là vì người tất cả là một cái phải biết rõ, đối với đại nhân bàn vẫn biết là thấy rõ nó thế, tất cả đều không có thật. Khó quá, sao lại không có thật được? Chúng ta bị những cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết nó tác động một hoàn hàng cả 24/24. Từ là lúc nào ngủ mê, còn bao nhiêu là bị khổ sở hành hạ đủ thứ mà sao gọi là không có thật được. Do vậy mà cho nên là sống trong mặt trời rất rõ vậy mà vẫn phải mò mẫm từng bước một để đi tới cái chỗ làm thế nào để thấy được rằng tất cả các pháp hiện tượng giải pháp ngũ uẩn giải không, tất cả các pháp đều không có thật. Đó là trên đường chúng ta từng bước một mà đi. Phải tư duy, phải quán chiếu, phải thiền, từng bước một mà đi, chứ cái đó không đơn giản chút nào. Cho nên là tôi đọc cái bài này, hiện giờ có một vị Phật tử đã từng nghe băng giảng của tôi cỡ 15-18 năm nay, đã từng đi giảng chỗ này, đi dạy chỗ kia. Mà một tuổi như tôi đấy, mà tôi đã từng nhắc nhở rằng là cái việc sinh tử, kể sao nó cùng số tử, rồi sinh tử lẫn là tôi.
bổn sư ta nhiều kiếp đã phát tâm tu hành, đã từng làm tiên nhẫn nhục từ thời Như Lai cổ Phật, có nghĩa là việc sinh tử đừng có sợ. Ấy thế mà họ thì nói dân, nói lẹ, nói về lúc đó thuộc hơn tôi đó con. Nhưng mà bây giờ gần chết rồi lại sợ khiếp đảm, không có người ở gần bên là không dám ngồi, không có người ở gần bên là không ăn, và không có người mà gần bên là không ngủ. À, tôi nghe cái đó thật là lạ đó nha. Đó, do vậy cho nên tôi mới đọc cái bài này. Ngô Tảo Nguyên Lai tích học vấn, việc tàn thảo sớ cầm kinh luận, phân biệt danh tướng bất tiêu cướp bị Như Lai khổ ha tức. Nhập vừa cướp bị Như Lai khổ ha tức, nhập hải quán xa đồ tử bì gì vào các bạn đây sổ tha chân bảo hữu hà ích, nhập hải có xa đồ tự bì cùng lai tấn tấn giác hư hành đa niên uổng tác không cần cách cầu. Đọc cái này bắt sợ luôn. Tôi vốn đã mang danh nghe nhiều học rộng, từng dịch kinh giải luận bấy lâu nay, phân biệt danh ngôn mà nghĩa lý chưa có tin tưởng. Như Lai quả chỉ là người đếm bạc vào kho bạc đếm, không công vô ích, các biển mênh mông tính số để mà chi. Hiểu biết xuông lắm học vị có ra gì, lặng nặng mãi chỉ là cách phong trần nổi trôi theo dòng năm tháng. Tôi là tôi đọc cái bài đó rồi, rồi tôi mới nghe cái tin của một cái người mà chấp nhận tôi là thầy. Như vậy tôi khiếp sợ đấy. Thành ra tôi muốn nhắc với đại chúng là mình phải huấn luyện, mà phải tập huấn mình trong cái vấn đề sinh tử từng ngày, từng tháng, từng năm trong cuộc sống. Chứ còn không á hả, nói gì nhiều vậy đó, dễ dàng vậy đó, mà tới chừng nghe là đúng biết đó là mình không còn cái gì hết. Không còn cái gì hết. Thành ra phải huấn luyện hoài. Tôi muốn nhắc với những vị lớn tuổi, những gì nói đúng ra những gì mà trung niên thì cũng phải lo rồi, phải huấn luyện cho già dặn, chứ bằng không là cái sợ hãi lắm bệnh. Mà huấn luyện vậy là phải nhớ rằng là kỷ hội tử, kỷ hội sinh, bạch sinh tử, du du vô định, vô định kỷ cơ. Chư Phật Như Lai vẫn phải sinh tử, tử sanh. Nếu mà không có sinh tử, tử sanh thì thí dụ như là cái phẩm Bồ Tát Thường Bất Kinh, cách hằng hà sa số kiếp cho tới ngày nay, Bồ Tát Thường Bất Kinh đâu phải người nào lạ, nay chính là ta đây. Còn những người đánh mắng chửi với ta đâu phải người nào lạ, chính là ba bốn cái nhóm mà đang học với ta đây. Điều đó nói lên cái gì? Nói lên rằng là sanh là kỷ hồi tử, kỷ hồi, kỷ hồi sanh, đâu còn hơn một đời này như vậy và một mình như vậy đâu. Phải thường tư duy quán chiếu vấn đề sinh tử, không có cùng kiếp số. Sanh rồi tử, tử rồi sanh, không hề có mất cái chỗ đó, không hề có mất. Vì không mất, biết là không mất cho nên không sợ, phải tập như vậy. Tổ Quy Sơn nói vãng lai là hình thức chất và sống, chỉ là một hình thức vãng lai tam giới chi tâm mà xuất một vị vị tha tạc tắc. Sinh tử, tử sinh, để rồi qua lại trong tam giới mà làm khuôn mẫu phép tắc cho cõi đời, cho mình, cho người trên con đường giác ngộ giải thoát vậy thôi. Thành ra học mà không có để ý mà hành đó mà phí công, không có được gì hết, cực khổ vô ích. rất rõ tất cả pháp như mộng huyễn bào ảnh như lòi như biển như càng khác bảo rằng như ba tiêu cái này nói rồi như nhân diễn như thủy trung nguyệt. Thủy trung nguyệt tức là tăng dưới nước bông trăng dưới nước bò sát thấy rất rõ thật tướng của vạn pháp là không có gì là vô tướng vô tác vô huyễn. Nó không có hòa hợp, không có cái tướng giác chi. Đấy gọi là Bồ Tát an trú trong thật tướng. Bây giờ Bồ Tát tự biết đây là bố thí, đây là ba la mật, đây là trì giới, đây là ba la mật, đây là nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, đây là ba la mật. Đấy. Phải tu cái đó. Phải tu trí tuệ mới thấy được cái tính không của giả Phật, thấy được thực tướng của giả Phật thì mới ba la mật thôi. Đó là cái gốc của ba la mật này. Còn bạn không nắm được cái gốc đó, cần ôm gốc cho quan tâm chi cành ngọn gốc một vấn rồi thì cành ngọn nó sẽ trúng trúng xe. Cho nên mình học cái này nè, học cái bát nhã ba la mật này nè, là mình ôm gốc đó thì năm cái độ trước nó mới là thành tựu ba la mật cho mình. Còn bằng không, mình tu năm cái độ trước, bố thí, thiền giới, nhân nhục, tinh tấn, thiện, thiền định, rất cực khổ mà không bao giờ thành tựu ba la mật được. Đấy. Đại Bồ Tát đối với tiền tài sự nghiệp thường có chánh niệm tư duy của cải thuộc năm nhà. Này cái này kinh Đức Tạng mình phải học về những cái chưa nghe mình được nghe, những cái chưa biết mình được biết rồi chứ. Một là vô quan tịch thu, hai là cướp trộm cướp đoạt, ba là lũ lụt cuốn trôi, bốn là hỏa hoạn cháy hết, năm là con hư phá tổ nghiệp. Cái lúc bây giờ, cái thời đại bây giờ này là tôi nghe nói có cái số con hư phá tổ nghiệp ghi gớm ạ. Là tại vì là có những người làm ăn, cha mẹ làm ăn khá mà cha mẹ làm ăn phát tài quá và các con nó phá nhiều lắm, nó mua xe hơi mắc nhất nó chạy đua rồi nó ăn nó xài nó chơi nhiều thứ lắm. Nhiều người làm cha làm mẹ nghĩa là tiền của rất nhiều mà sống không bao giờ an lành được, ngồi trong máy lạnh mà vẫn thấy nóng ran từng đêm từng ngày. Là tại vì con cái tấp xe nó đi, nó tấp xe nó đua, rồi nó đi ăn xài, rồi nó đi nhảy nhót, rồi nó đi hút hít. Rồi mà nó làm kiểu đó thì là vừa thương nó, sợ không biết nó còn an toàn được tính mạng nó không, vừa sợ mất mát tiền tài sự nghiệp, thành ra lo ghê gớm lắm. Cho nên tiền tài là phải năm nhà này là phải thường tư duy quán chiếu. Vì vậy cho nên những cái người mà tiền không có nhiều đó, đừng tưởng đâu mình là ít phước nha. Cái người mà tiền của là đủ chi dụng trong ngày mà nó có một cái mực cướp nhất định đó, không thiếu thốn nhiều mà không dư dả, việc làm ổn định, đó là người có phước này. Cái nhiều quá không phải là có phước, nhiều quá lo lắng sợ sệt đủ thứ. Cho nên phải quán cái tài thuộc ngũ gia của cả thuộc năm cái chỗ đó. Do thường tư duy như vậy, Bồ Tát phát tâm bố thí. Bố thí không đợi người xin, không cầu phước báo, không hy vọng đáp đền ơn. Không hy vọng đáp đền ơn nghĩa chẳng nhớ chẳng thấy việc làm bố thí của mình. Bồ Tát thấy như vậy gọi là tam luân không tịch, bố thí như vậy gọi là ba la mật, nhận đến tu trí tuệ ba la mật cũng như vậy, năng sở trong tâm gọi đó là trí tuệ ba la mật. Đấy là bồi bổ đen đó, năng sở trong tâm, từ bố thí cũng năng sở trong tâm, trì giới cũng năng sở trong tâm. Chứ đừng có thấy mình trì giới, mình không có giới gì đâu mà trì. Thì pháp cùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, các pháp
xưa nay nó có cái tính tịch diệt của nó. Mình là một động vật ở trong các tháp thì nó cũng có cái tính tịch diệt của nó. Mình làm sai trái nhiều quá, thành ra mình phải điều chỉnh cái sai trái đó cho nó tốt, cho nó hợp với đạo lý, cho nó đừng còn đau khổ nữa thì gọi là tu. Chứ kỳ thật không có gì phải tu hết, không có gì phải tu hết. Vì vậy cho nên là tu vô tu, tu tu chẳng qua là mình trở về với cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của mình. Cho nên tôi thấy rằng là mà tôi học kinh là mỗi ngày mỗi hay, mỗi ngày mỗi hay vậy đó. Đọc hay từng chữ từng lời, và nó rất là thực thực tiễn, chứ nó không có quan đường, không có ẩm ờ, không có vũ khí, càng không có mê tín dị đoan quyển hoạch gì hết. Vì danh dự tôn tộc, vì cầu phước báo nhân duyên, vì hơn người, vì thâm thân, vì thân tình cảm mến, hy vọng nghĩa tả ơn đền. Bố thí như vậy chỉ là sự trao đổi lợi lộc, như trồng cây lấy bông lấy trái, như là nuôi bê để bán bò. Động cơ đó việc làm như vậy không bằng lòng Phật. Cho nên cái này là để ý là cái này khó nghe ghê gớm. Thường thường là trong hàng Phật tử chúng ta đa số không học sâu, là bố thí là cái kiểu như là nuôi bò, nuôi bê. Ở trên cái sớm của tôi bây giờ người ta nuôi bê nhiều lắm. Nuôi bê nó không có tốn đồ ăn, chỉ ra công cắt cỏ vậy rồi 6-7 tháng năm là bán bò. Cho nên á, học Phật, học mà đi sâu vào kinh Đại Thừa rồi thì các vị nói chung là kể trong đó tôi cũng vậy, phải học phải biết, mà phải làm như không biết gì hết, biết tất cả mà phải như không biết gì hết, là thấy tất cả mà phải giống như không thấy gì hết, là nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết, đã để là như thế. Chứ còn bậc không á hả, nội cái vụ bố thí thì với những nhục tinh tấn thiền định trí tuệ này là nãy giờ mình nói đó, các vị nhìn đâu là các vị thấy không bằng lòng thế đó. Mà mình thấy không bằng lòng là dễ nha, còn thật sự là mình làm á thì là cũng khó vậy. Và khi mình biết rồi là mình nhìn đâu mình thấy cũng có sai trái hết. Vì vậy mà mình tu thì nhiều mà được bồ đề vô thượng, niết bàn vô thượng thì rất rất ít. Nhưng mà nói rằng là niết bàn bồ đề vô thượng thì rất ít, nhưng mà thành Phật thì là nhiều quá nha. Nhiều người thành Phật lắm à, chứ không phải nói vậy thì bi quan đâu. Mà theo ý đại chúng là học vậy là mấy năm nay về là dân dân vậy là có người thành Phật không? Ai thành Phật đâu, chỉ coi. Giỏi. Rất nhiều người thành Phật. À, nhưng mà Phật đây á, phải tự mình hành trà hư thật tự giá tri. Tự mình đánh giá Phật của mình mới đúng mà thôi. Mình đánh giá mình là lý tới Phật, có chưa? Có, vượt qua cái đó rồi. Danh tự tới Phật, có chưa? Có, và cũng có khả năng vượt qua rồi. Quán hành tới Phật, có chưa? Đang, và sẽ. À, tương tự tới Phật, thân khẩu ý tinh tịnh hơn, có chưa? Có, tập tỉnh, bắt đầu. đòi chi 90-95 trăm cho nó có, mình đòi chừng vài chục phần trăm thôi. Cái thì phần chính đó Phật còn hỏi cho Phật cứu cánh có chưa, thì nói rằng chưa dám nói điều đó. Chứ vẫn thành Phật dài dài sao hết, đừng có vọng gì hết, đừng sợ hãi gì hết. Vui ra học mà học đi sâu vậy là vui đấy, vui trong vui an lạc chứ không phải là cái vui kiểu mà
không phải là trí tuệ để ta làm có được. Ta khen lần hai lần hai. Cao quý đức vương ông gì lợi ích chúng sanh, vì sắp tới các Bồ Tát mà hỏi những điều như vậy, ông đã gần gũi vô thượng vô lượng chư Phật quá khứ, thành tựu công đức trí tuệ phẩm tâm mới có thể hỏi Như Lai như vậy. Người trời Sa Môn Bà La Môn chưa có ai có thể biết những điều, những cái diệu nghĩa sâu xa đó. Vậy hãy ông hãy lắng nghe. Này cao quý đức vương, tất cả các pháp đều không có tánh cố định. Cái đó đó, cái chữ như vậy là cái chữ vô rốt đó, phải học đó. Mà kinh Đại Niết Bàn nói vậy là kinh Hoa Nghiêm cũng nói như vậy. Phải biết rằng tất cả các pháp đều không có tánh cố định. Vì nó không có tánh cố định cho nên chứng thật tướng vô nhân pháp. Vì vậy cho nên sát na diệt khước a tỳ nghiệp, ghê gớm vậy đó. Là tại vì sao vậy? Tại vì nó không có, không có thật thật tướng, nó có cái tướng chân thật. Do vậy mà cái tâm nhớ thì thế giới nó nhớ, cái tâm đen tối thì nó làm cho con người đau khổ, chứ còn cái tội nó không có, nó không có cái tướng chân thật. Liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật, đại thiên sa giới hải trung âu, nhất thiết thân hiền như điện thấp. Thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có người và cũng chẳng có thật trời chi. Cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm, hiền mới thấp như những tia điện ra. Đấy, phải học cái đó, cho nên là tôi mê quyền giác không nói nổi. Bây giờ miễn mà là tôi quên bài nào là tôi phải lập tôi học hoài để nói, quý vị đừng có cười tôi nữa không? Chứ tôi vẫn học hoài, chứ chưa bao giờ đã học. Học, học nữa, và học mãi mà chưa bao giờ đã thèm. Vì vô tận tâm tâm mi diệu pháp, bá thiên giả kiếp nan tao hộ, ngã kim kiếm văn tắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân biệt nghĩa. Hay lắm á. Tất cả các pháp đều không có tánh cố định. Vì không có tánh cố định cho nên các pháp mới là vô, vô ngã chứ. Chứ nếu nó có cái tự tánh cố định của nó thì nó tự nó có cái tích liệu, cái nguyên nhân cố định để nó sinh ra nó. Thì Như Lai nói tất cả pháp vô ngã là nói không đúng. Mà tại vì tất cả các pháp không có tánh cố định, cho nên Như Lai mới nói nhất thiết pháp vô ngã. Cho nên tôi nói mình học nó nhiều rồi á, nó quân tập cho trong đầu rồi, nó liên truyền qua cái lý luận, nó liên truyền qua, nó sâu mà không thế nào mà là có cái kẽ hở để mà người ta treo người ta nại gì được hết. Tôi nói nó khích nhất rồi, cứ không, không có lơ mơ, không có treo, treo cãi, bất bẻ gì được hết. Ta có quyền chuyển biến cái tánh nhất diễn đề đó trở thành Phật tánh, có sao đâu.
tôi nói này, ta nói tôi quốc dân đấy. Cái quy luật mà chuyển quá của chủ nghĩa bất lẽ, tất cả sự vật đều là nó có khả năng chuyển quá. Chuyển quá từ lượng, lần lần chuyển quá hết cái chất, hết cái lượng đó, hết luôn cả cái chất đó, nó thành một sự vật khác. Cho nên trong này là có nhiều người là giỏi về hóa học, là người ta biết quá về hóa học luôn luôn là biết quá. Gia giảm bao nhiêu chất nào thì là nó hết cái chất đó rồi thì nó qua một cái giai đoạn mới là nó thành một cái hình thức, một sự vật khác, một chất liệu khác. Mà trên cõi đời này không có cái gì mất hết. Từ sự chuyển biến này, nó gọi là cái này, mà thêm vô những chất liệu khác, nó chuyển biến từ lượng, từ chuyển biến hết cái chất, thì nó qua ra cái khác, nó thành một sự vật khác. Cái gì nhất chuyển đề cũng không có tánh cố định, thì nhất chuyển đề cũng có thể chuyển qua từ tánh nhất chuyển đề là ra Phật tánh, có sao đâu. Đấy, trả lời chỉ vậy rồi thôi. Do vậy cho nên là hôm trước mà học rồi, vua Sở Thế giết cha, mà tới Như Lai Thế Tôn thì Như Lai Thế Tôn nghĩa là mở một con đường sinh lộ cho A Sở Thế uống một thang thuốc gọi là sinh tử đoạt mạng thang. Mà A Sở Thế uống cái thang thuốc đó được rồi là giải bệnh ngay tức khắc, không còn thấy mình là người giúp sự tệ, không còn thấy mình là cái người mà địa ngục đã quỷ chúng sanh nữa. Vì sao vậy? Vì tất cả các pháp không có tánh cố định. Đấy, vậy mà tại sao các vị có một linh hồn cố định để các vị ngồi cho tới lần giỗ thứ 80, lần giỗ thứ 81, lần giỗ thứ 82 là sao? Thấy sai chưa? Đấy, cúng đám giỗ hoài là mỗi lần cái đám giỗ vậy bà con tụ hội lại, là người này đậu tình ít, người kia đi cái mối này rẻ tiền. Hồi đó tôi đi đám giỗ ông già nói lần thứ 62 đó, tôi đi nhiều tiền hết sức vậy là 400-500, mà giờ tôi giỗ biết ông nội tôi á, nó lần thứ 71 á, nó đi có giỗ chừng 60. Đấy, té ra cái lẽ ra cái đau khổ tiền đạo đó lẽ ra mà không có. À vậy mà vì cái chữ yếu ngu si đó, đây là nói trong bài gì của đạo Phật này nha, của đạo Phật cả, chứ không phải nói lớn được rồi nha. Vì cái chữ yếu ngu si đó mà nó thêm cho mình một cái thứ đau khổ phiền thì não và mất đi cái bạn bè thân thiết của nhau. Đấy, tất cả đều phải chuyển hóa chứ, sao lại cái linh hồn còn hoài là sao? Bảy điều kiện gọi là tất đại thành ra một con người, mà sáu điều kiện coi như mất hết, mà chỉ còn một điều kiện là tất đại còn mãi cho tới lần thứ dỗ 90, lần thứ 95, lần thứ 100, lần thứ 101, lần thứ 1001 đêm, giống như là tiểu đếm 1001 đêm á. Nói như vậy mà nghe được ư? Đấy, cho nên chúng ta học Phật rồi, cái trí của chúng ta là phải nhân hiện tượng giảng pháp, chứ không phải là nghe cái ông thầy đó nói câu đó rồi về nói nhiều đó. Rồi không phải là gì thương cái ông thầy đó, ông thầy đó nói bậy tích lắm mà cũng nghe. Không có, thầy nói bậy là cứ nói thầy có bậy, chứ không phải thương mà nghe, ghét cũng nghe. Nghe để lấy cái gì? Giống như con ngỗng con vịt vậy, nó rỉa tập vậy đó. À, nước vô nước gì nó cũng rỉa vậy đó, nhưng mà nó chỉ lấy ốc, lấy còng, lấy hết, lấy trứng, cọc cào, cọc cuốn, sao? Còn bả sát thì nó bỏ đi. Đó là cái thái độ học tập, tìm chân lý của những người đệ tử Phật. Hết giờ thôi, mình đây đi ha.